vẫn biết tu là tội phúc. Có những vị đang tu mà tâm vẫn còn chấp và sân si, thầy gia hộ chỉ dẫn cho họ con đường tu, em không nha. Tại em cũng còn nguyên này. Đấy, thí dụ đây, tâm 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 tâm, nhưng mà mình được quyền khởi tâm không? Khởi tâm nguyện cho họ không? Được chứ, tâm thiện tâm lành mà. Chứ ngày nào mình cũng nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà mình có độ ai đâu? Ai tới mình thương mình mới độ, còn người đóng ghét bị tôi khác chưa? Vậy mà cũng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, còn chưa? Trời ơi, dù khi một chút còn tha, một chút còn tha. Thậm chí huynh đệ chung chùa với nhau, đôi khi còn giận thờ, còn là khổ nhau. Ủa sao vậy? Trong này có một câu hỏi tiếng Anh nè. What happened when you die? I'm not dying yet, so I don't know. Thầy ơi, hãy nghe chữ thầy ơi là biết sắp sửa chuyện gì rồi. Còn nếu mà thầy à là nó khác. Trong trường hợp cha mẹ thương con không công bằng, hoặc bỏ rơi, hoặc làm hại, làm nhục con cái, thì mình phải quán làm sao và phải dạy đứa con như thế nào, thưa thầy? Nếu như mà mình không phải chỉ riêng cha mẹ, có nhiều khi trong cuộc đời này mình gặp những người mà gọi là sát gần với mình, như cha mẹ, anh em, hoặc là chồng, hoặc là vợ, đôi khi chưa bao giờ làm hạnh phúc cho nhau, thì tự mình cũng đã thấy được cái nghịch duyên của mình với người. Duyên nó có hai loại: thuận duyên, nghịch duyên. Và đôi khi á, mình muốn làm cái điều lành thì luôn luôn gặp nghịch duyên, mình muốn làm điều thiện thì luôn luôn, mình muốn làm điều xấu thì duyên nó rất thuận. Thôi bây giờ quán như thế này, có thể là một trong những cách mình quán: tình thương của cha mẹ, cái lòng thương, cái lòng của cha mẹ như là cái đáy của biển, bằng phẳng không có, không có gì khác. Nhưng mà cái mặt biển á thì nó nhấp nhô, ở dưới này là nó lặng, như trên này nó nhấp nhô. Cũng như thế, có thể tình thương cha mẹ đồng, nhưng mà cha mẹ hãy thấy đứa con nào khó khăn hơn thì quan tâm đứa con đó hơn. Chứ cha mẹ không có thương ai nhiều hết, nhưng mà cái đứa con nào nó khổ nhọc nhiều hơn thì mình quan tâm nó hơn, rồi đôi lúc làm cho người khác thấy rằng cha mẹ có sự không công bằng. Đó là một cách quán. Hoặc là mình có thể quán rằng anh đó, chị đó là anh em chị của mình đó, khó khăn hơn, thôi đừng nhường đi, mình vẫn đủ để mình làm một kiếm sống, không muốn làm phiền cha mẹ. Đó cũng một cách quán để mình học trách, đừng có trách nha. Còn nếu như thật sự mình với cha mẹ trong đời này có những quan trái với nhau, thì nếu mình trách như vậy đó, nghĩa là mình kết thêm. Thôi quan trái nên giải, không nên trách. Mình trách nghĩa là mình kết, mình kết mình có trách, còn mình xả là không có trách. Cho nên không phải riêng cha mẹ, đời này gặp những người luôn luôn gây những cái khó cho mình, đừng có để tâm những cái việc đó, tại vì cái đó là mình đã kết chặt. Đời trước nó hơi xiết rồi, nó hơi khổ sơ sơ rồi, đời này mình thấy được cái mối mở ra đi, mà mình dẫn người đó, nghĩa là mình xiết một lần là đối tượng xấu với mình tức họ, mình xiết một chút nào, thì cái dây oan trái này nó không sao. Cho nên oan trái nên giải, không nên kết. Còn quý vị tụng hoài phải không? Giải kết, giải kết, giải quan. Tại sao phải nói tới ba lần? Bởi vì cái gì một lần nó chưa xác định, cho nên niệm Phật niệm ba câu, trì chú ba lần. Ví dụ mình Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, nắng quá chưa xác định, hoặc là có người chưa quen chưa biết,
giờ mình niệm ba câu mà họ niệm theo mình được một lần.
Bây giờ ví dụ giờ trong đại chúng đây có một người chưa bao giờ biết danh Niệm Phật, nếu mình niệm có một lần mình ngưng thì không có cơ hội cho người đó niệm theo. Giờ mình niệm có ba lần, cho nên lần thứ nhất người đó không biết cho nên nghe, lần thứ hai họ có thể nghe, lần thứ ba họ niệm được liền, tại vì mình niệm hết. Cho nên niệm ba câu cũng có công năng của nó. Do những người người ta chưa biết niệm mà nhờ niệm của mình mà người ta niệm theo, cái đó gọi là sự tùng sự, duyên tùng duyên. Nhân sự tùng sự, nhân một việc này mà có một việc khác. Nhờ mình niệm Phật mà người khác biết niệm Phật khác. Nhờ mình giữ một tượng Phật mà người đó để tâm hỏi Phật đó là Phật gì, rồi mình mới có cơ hội mình nói cho người đó nghe đó là Phật đó, để cho người đó gieo cái chủng tử Phật. Nhờ mình dựng tượng Phật cho nên người ta đi nghe, người ta chấp tay một cái, người ta xá một cái, người ta cúi đầu, thậm chí miệng họ phải nói Phật. Họ không thể nói chuyện khác được. Cho nên mình giải kết, giải kết, giải quan kết. Nếu mình càng tiếp, càng siết, siết này càng chặt, càng mở, mở này càng rộng. Giải kết, giải kết, giải quan kết. Giải cho sạch gọi là giải liễu, nghĩa là giải cho nó rốt ráo, mở cho nó rốt ráo, rồi giải liễu tiền sinh quan trắng. Mình phải rửa tâm, tẩy tâm, rửa tâm mới giải được. Đối trước Phật phải rửa tâm mình mới giải được. Cho nên ở trong chùa để cái cổng tâm quan, chùa xây cổng tâm quan, cửa từ bi, cửa hỷ xả, ở giữa là cửa phước quan. Cho nên mình quán, chữ quán là mình nhìn sâu, mình tìm mình hiểu thôi. Ví dụ như nè, thầy đi đâu về thì đem về cho mọi người quan, tự nhiên quên mình ngọn lành rồi, buồn dữ rồi, tôi không có công đức. Nhưng mình quán lại đi, trời ơi không cho chủ ý, mình thêm sâu nữa cũng về để tủ đó, tủ mà một đâu một chủ tuổi gì, một tủ chuối. Có quà lâu lâu cố tình nói trời, còn có ai đang ngủ không? Nhưng mà cái tật của mình, mặc dù cá tủ chuối nhưng mà được thầy cho sao được cũng lấy, mà không được là buồn. Sao mình không quán lại, thôi mình có rồi dường cho người đó. Phiền não tức Bồ Đề, phiền não tức Bồ Đề. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ 10 người khác không có mình, mà người ta mình được cái sâu chủ, người ta quý lắm, ta niệm Phật. Mình có cũng niệm đâu, nếu cũng niệm là niệm mấy sâu kia rồi, đâu phải được sâu này mới niệm đâu. Nhưng mà cái thói quen, cái tập sống của mình, cho nên mình chuyển được cái đó là mình được. Và người ta thấy được đạo Phật ở ngay cái bản chất.